Xin kính mời quý ông bà, anh chị em lần nữa đứng lên và tôi xin đọc lời Chúa trong sách Thi-ê-rơ thứ nhất, đoạn 1 từ câu 13 đến câu 17. Khuyên về sự thánh và tình yêu thương. Vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong Đức, trong khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội, nhưng như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng công không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng cha thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Amen. Xin kính mời quý mời em cùng ngồi xuống.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi mà trở thành một con cái Chúa hay là một người
trời đất nhân, chúng ta không có chỉ là chỉ trở nên con người mới không thôi. Vì chúng ta đã đi qua trong Ephesians 2 hay là Philippians 3, thì sứ đồ Phaolô nói không biết quyền năng của sự phục sinh của Ngài, quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu Christ đến trong cuộc đời của quý bà chị em. Khi quý bà chị em cầu nguyện tin nhận Chúa, nhưng mà cũng có một cái lời công bố rất là lớn cho cái cuộc đời của chúng ta khi chúng ta theo Chúa. Và đôi khi chúng ta đặt câu hỏi, nếu như vậy một cái cuộc sống mà được trao quyền năng thì nó giống như thế nào? Cái câu hỏi cũng được đặt ra, nếu mà cuộc sống được phục sinh về cái mặt tâm linh thì nó giống như thế nào? Lời của Chúa sáng hôm nay chúng ta sẽ ôn trở lại hay là suy nghĩ trở lại trong chia thứ nhất, mà chúng ta sẽ đi từ câu 13 tới câu 17 để cho chúng ta một cái hình ảnh vô cùng quan trọng để nói lên cái sự sống thánh khiết như thế nào. Và khi chúng ta theo Chúa, không những là Chúa kêu gọi chúng ta biết rõ ràng mình là ai trong Chúa, nhưng mà đồng thời Phêrô cũng nhắc nhở trở lại cái đời sống thánh khiết phải như thế nào. Khi Chúa gọi tôi hay là suy gẫm lời của Ngài, tôi soạn tới 4 bài giảng cũng khác nhau, cũng ở trong cái Phêrô thứ nhất đoạn 13 câu 17 này.
Rồi tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều.
Và sáng hôm nay trong cái sự kêu gọi của Chúa, tôi suy gẫm cái bài, tôi soạn cái bài số 4.
Tại vì tôi nghĩ rằng đôi khi nếu mà đi nhanh quá mà con cái Chúa đôi khi không có bắt kịp, thành ra phải trở về lại cái định nghĩa thánh khiết là như thế nào. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, lời của Chúa thật là ngọt ngào. Đôi khi trong cái sự biến chuyển chung quanh của thế giới, trong cộng đồng mà nhiều sự lộn xộn xảy ra, hay là đời sống của con cái Chúa có những thử thách, đôi khi chúng con phải trở về lại cái căn bản sống thánh khiết như thế nào trong cái sự kêu gọi. Hầu qua đó chúng con có thể hiểu và thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua trong cái nhóm cầu nguyện buổi sáng đang nghiên cứu về sách Công vụ của sứ đồ, một trong những cái điều trăn trở đôi khi con cái Chúa học Kinh Thánh rất là nhiều, có thể giải thích được Kinh Thánh, nhưng mà khi đọc lời của Chúa không có thấy được Chúa dạy cái bài học cho chính cá nhân mình. Cái đó nó làm cho tôi bị trở ngại rất là nhiều, băn khoăn rất là nhiều. Thành ra cầu nguyện Chúa trong cái bài Kinh Thánh sáng hôm nay, trong cái sự chia sẻ, chúng ta phải thấy được Chúa Giêsu trong cái lời của Ngài, hầu qua đó có thể thực hành và áp dụng được lời của Chúa. Cái này nó hết pin. Thành ra nói lạ, tại sao nói lớn mà không có nghe, không có sao cả. Có thể Chúa nói, bữa nay xài một cái microphone thôi, mục sư Sơn đứng chỗ đừng có đi tới, đi lui nhiều quá, con cái Chúa đôi khi bị rối loạn, tâm thần, cứ theo dõi, không biết ông đi bên trái, bên phải. Thành ra chúng ta tạ ơn Chúa trong mọi điều, đều phải tạ ơn Chúa cả. Thành ra chúng ta trở về lại cái căn bản, để quý ông bà cùng tôi khi chúng ta dùng cái chữ hay chúng ta nói thánh khiết, thì cái thánh khiết là cái gì? Theo Kinh Thánh. Và cái tiến trình thánh khiết khi mà quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, nó được phát triển như thế nào? Hầu qua đó chúng ta có thể xét nghiệm lại, tôi đang đứng ở vị trí nào? Tuần qua tôi biết tôi là ai trong Chúa, tôi là người tin cậy Chúa Giêsu Christ, coi như là tôi chuyển đổi niềm tin, tôi Chúa Giêsu Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài là Chúa của tôi ăn năn tội và tôi có được sự sống đời đời, và cái tiến trình thánh hóa tiếp tục xảy ra. Và ngày hôm nay nói tiến trình thánh hóa xảy ra thì thực ra chúng ta thánh hóa như thế nào, chúng ta có đồng nhất trong cái định nghĩa hay không? Để khi các quý ông bà anh chị em thảo luận Kinh Thánh, khi quý ông bà anh chị em nghe những lời được rao giảng, hoặc là đôi khi nghe qua radio, YouTube, nó đủ thứ hết, cái gì cũng thánh hết, như vậy thánh sao mới là thánh? Theo định nghĩa của Kinh Thánh ở đây, vậy thánh khiết là gì? Lời của Chúa trong Phi-e-rơ rất là rõ ràng. Nhưng như đấng kêu gọi anh chị em là thánh, tức là kêu gọi quý ông bà anh chị em, anh chị em phải nên thánh trong cuộc sống của mình. Tại sao? Vì Thánh Kinh chép rằng các ngươi phải thánh vì ta là thánh, trong cái bản dịch mới. Khi quý ông bà anh chị em, nhiều người nói với tôi rằng thánh là phải thánh thiện, là suy nghĩ đến cái 10 điều răn. Rất là đúng, không có gì sai trật cả. Bởi vì tôi không có cướp của giết người, tôi không có cắp ăn trộm, tôi không có nói dối, tôi là người thánh thiện. Cái đó đúng, không có gì sai trật cả. Nhưng mà để ý cái câu ở đây Phi-e-rơ dùng trong Lê-vi-ký, các ngươi là thánh vì ta là thánh. Trong Lê-vi-ký có 4 chỗ chép về, nói về thánh. Và chúng ta để ý trong Lê-vi-ký và trong cái bối cảnh mà Phi-e-rơ giảng dạy cho người Do Thái lúc đó, ông sử dụng Lê-vi-ký, quý vị nếu mà có bút ghi có thể chép được, là trong Lê-vi-ký đoạn 11 câu 44, câu 45, đoạn 19 câu 2, đoạn 20 câu 7, nếu mà muốn ghi chép. Trong cái bối cảnh đó thì trong Lê-vi-ký nói rằng là những cái gì mà trong đền thờ thánh của Chúa cũng gọi là thánh. Thành ra cái bát nó cũng là thánh, cái bình cũng là thánh, cái bàn cũng là thánh. Mà nếu mà như vậy mà chúng ta nghĩ rằng thánh khiết là cái sự thánh thiện, thánh thiện đối với người bình thường nghĩ rằng là người đạo đức, người giữ 10 điều răn, hay là cái đạo đức mà chúng ta sống giữa thế gian. Như vậy cái danh từ nói như vậy, trong cái đền thờ thánh của Chúa cái bàn cũng là thánh, như vậy cái bàn có đạo đức hay không? Đó. Cái bàn là vật vô tri, không có cái đạo đức trong đó. Như vậy cái chữ thánh khiết đây nó phải rộng rãi hơn trong cái ý nghĩa sự thánh thiện hay là cái sự thánh đó. Và trở về lại định nghĩa thánh, cái chữ thánh ở đây nói là chữ tách biệt, sự biệt riêng ra. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thường thường người ta nói là tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, cái câu thường thường hay nói đó, thì quý ông bà anh chị em được biệt riêng ra, dù rằng là đang sống trong thế gian nhưng mà biệt riêng ra để trở nên con cái của Ngài, biệt riêng cho Chúa. Rồi những người này mới hợp lại với nhau gọi là hội thánh. Thành ra cái ý nghĩa biệt riêng tiếng Anh thì rất là rõ ràng, holy là separate, set apart, dù rằng đang sống giữa thế gian nhưng mà lại tách biệt ra trong thế gian. Tại sao trong Lê Vi Ký hay là Phi-e-rơ nói rằng ta là thánh, thành ra các con phải là thánh? Tại vì Đức Chúa Trời chúng ta là rất là khác biệt, là Ngài là duy nhất. Cái danh xưng Đức Chúa Trời là chỉ cho Đức Chúa Trời mà thôi, không có những cái danh từ khác để kêu gọi hay là cái danh xưng khác cho Đức Chúa Trời. Thành ra Ngài là độc nhất, vô nghị, nhị. Những cái nhà thần học nói là Ngài là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có cái đặc tính đó. Thành ra khi mà Chúa nói ta là thánh, có nghĩa rằng là ta hoàn toàn khác biệt. Ta không có ai trên cái thế giới hay là các thần nào giống ta cả, và không có ai giống được như ta. Nhưng mà tạ ơn Chúa trong Lê-vi-ký nói là ta là thánh, ta là các con phải là thánh. Nhưng mà điều gì để mà trở nên thánh? Có nghĩa rằng là những cái điều gì thuộc về Chúa. Thành ra sáng hôm nay quý ông bà anh chị em, khi mà nói về thánh khiết là gì, quý ông bà anh chị em phải trở về lại cái định nghĩa: tôi có biệt riêng ra cho Chúa hay không? Tôi có thuộc về Chúa hay không? Hay tôi chỉ là một người đạo đức bình thường? Tại vì người bình thường không có Chúa, họ cũng là đạo đức, họ cũng làm việc lành, họ cũng làm điều thiện. Nhưng cái điều gì để khác những người không có Chúa Giêsu Christ và người có Chúa? Đó là cái sự biệt riêng. Thành ra cái tác động vô cùng mạnh mẽ và lớn trong cái danh từ thánh này. Như vậy khi chúng ta hiểu rằng thánh là tách biệt, biệt
riêng ra, như vậy cốt lõi của cái sự thánh khiết là gì? Cốt lõi thánh khiết là gì? Lời Kinh Thánh có ghi chép rất là rõ ràng. Nhưng trước khi đi vào cái lời của Kinh Thánh có một cái ví dụ. Cái ví dụ này là thân tế mà xảy ra. Có một cái người này là coi như là mẹ đơn phương. Có một người con trai coi như là giao được chúng ta có thể phải nuôi con. Cái người mẹ này dạy cái con mình: con à, con đạt giỏi tốt, con à, con phải làm việc thiện giúp đỡ người làm community service group tốt, con à, con phải vân phục khi mà con đi làm, con phải vân phục để rồi cái công việc làm của con càng ngày càng phát triển. Và cái người mẹ này, cái lúc mình thấy cái người mẹ này vui với con đó, để khi
đứa con nó đi học đại học, nó ra trường không có mắc nợ đồng nào cả. Rồi tới một ngày khi mà ra trường đó, đứa con nó nói với mẹ nó: mẹ à, bây giờ con gửi, bây giờ là mùa hè, nhưng mà con gửi trước mẹ cái cạc Giáng sinh. Thì tới giờ phút này con trưởng thành rồi, con không có cần mẹ nữa. Mẹ nói: tại sao vậy con? Mẹ, cha mẹ bỏ tiền, mẹ bỏ tiền ra nuôi con để con học thành tài. Và tại vì mẹ dạy con phải là người sao? Con phải học giỏi, con học giỏi, con có cái bằng rồi. Con phải là người làm điều lành, đi giúp cô nhi quả phụ, con cũng làm điều thiện, con cũng làm rồi. Và trong công việc làm ăn con làm rất là chăm chỉ, con thăng quan tiến chức. Thành ba điều kiện mà mẹ muốn con làm, con đầy đủ rồi, con không cần mẹ nữa. Cái chuyện này chuyện thật nó xảy ra. Mà nếu mà chúng ta xây dựng gia đình mình, con cái của mình trên cái nền tảng mà chỉ những cái điều đạo đức, thì đôi khi chúng ta đánh mất cái phần tâm linh của nó. Cứ tưởng tượng đây là cái câu chuyện thật xảy ra cho cái người mẹ. Và cái người này bây giờ vẫn là tiếp tục người mẹ cô đơn và đang tìm kiếm đến Chúa. Cứ tưởng tượng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu yêu thương quý ông bà anh chị em, ban cho biết bao nhiêu phước hạnh, có ban cho khi tin nhận Ngài được sự sống đời đời, và chúng ta cũng giống như đứa con, nhận được ơn, nhận được cái ân điển, nhận được phước mà bội ơn. Cái chuyện thật nó đã xảy ra mà Chúa cho phép tôi đi mà coi như là tư vấn đó, nó đã xảy ra. Và nếu con cái Chúa trong hội thánh, nếu mà không có để về lại cái cốt lõi của thánh kinh, tức là tin kính Chúa, tìm kiếm Đức Chúa Trời trước hết, rồi mọi sự khác Chúa sẽ ban cho, mà thiếu đi cái cốt lõi đó, đôi khi chúng ta hoàn tất được những cái gì mình ước mơ, nhưng mà cuối cùng không có gì cả. Cái đó là cái tệ trạng. Thành ra quý ông bà anh chị em đang có con cái, không biết trong cái hoàn cảnh nào phải trở về lại cái cốt đoạn của thánh kinh, thánh khiết đó, để mà thánh khiết, tinh kính trong cái đời sống của mình, và phải dạy cho con mình cái cốt lõi thánh khiết đó. Rồi mọi sự khác, vấn đề đạo đức, thánh thiện đó, thì đương nhiên tốt làm. Nhưng mà nếu thiếu cái nền tảng, thì thấy cái cuộc đời trong tương lai tệ bạc. Và chúng ta không có thể chuyển tiếp được cho cái thế hệ kế tiếp những cái sự tin kính mà đã gây dựng cái đất nước Hoa Kỳ này trong quá khứ. Thành ra đôi khi cái điều trắc trở bây giờ tại sao cái thế hệ tìm đến đất nước Hoa Kỳ ngày xưa họ xây dựng trên cái nền tảng của người tin Chúa mà tới cái thế hệ thứ hai nó bị lung lạc, tới cái thế hệ thứ ba nó lung lạc. Mà nếu quý ông bà anh chị em trở về lại trong sách Joshua, các quan sát thì thấy sẽ bị lộn xộn tới ba đời loạn lạc. Cho tới khi nào Chúa đánh thức cái đời cuối cùng trong cái thần học dân sót đó, từ những người dân sót đó đánh thức lại và Chúa sẽ cho một cái cơ hội để mà làm lại dân sự của Chúa. Và đó là cái hiện trạng đang xảy ra cái đất nước chúng ta đang sinh sống ở đây. Một số con cái Chúa nói như vậy, muốn thay đổi đất nước Việt Nam thì sao? Kính thưa quý ông bà anh chị em, cần ba thế hệ. Và cái thế hệ lót đường là cái thế hệ chúng ta phải chỉnh chu trở lại trong cái sự thánh khiết này. Cái cốt lõi của thánh khiết là như vậy. Nhưng mà cái nguyên tắc để áp dụng lời của Chúa nhắc nhở rất là nhiều. Bởi vì trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 19 nói rõ ràng là cần nguyên tắc. Các anh chị em không biết rằng thân thể của mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính mình nữa. Đây là một cái nguyên tắc ghi chép rất là rõ ràng. Cái thân thể của quý ông bà anh chị em có phải là đền thờ của Đức Thánh Linh hay không? Mà nếu mà thật sự đền thờ của Đức Thánh Linh, không phải là chỉ ngày Chủ Nhật mới có cái đền thờ của Đức Thánh Linh, nhưng mà mỗi ngày trong cái cuộc sống, trong mọi hoàn cảnh, có phải là cái đền thờ hay không? Chúng ta tạ ơn Chúa một tuần một lần, Chúa gom con cái Chúa những cái đền thờ cá nhân đi tạng lạc khắp nơi trong cái thành phố này hay là các thành phố khác. Ngày Chủ Nhật Chúa tụ họp những cái đền thờ nhỏ này, cá nhân này, họp lại với nhau để cùng nhau ngợi khen Chúa, tạ ơn Ngài. Và chúng ta gọi là hội thánh trong cái sự thờ phượng. Thành ra nếu mà trong ngày hay là mỗi giờ mỗi phút đó mà không có cái đền thờ trong đó, mà có ông thần nào khác ngồi trong đó, thì cái sự thánh khiết không có còn nữa. Và cái sự thánh khiết không còn nữa thì nhiều những cái không có thánh khiết đó họp lại với nhau thì không có thể nào gọi là thờ phượng Chúa. Cái đó là cái cốt lõi sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong cái vấn đề này. Nhưng mà ông cũng đưa ra những cái áp dụng rất là hay. Như vậy cái sự thánh khiết phát triển như thế nào? Là theo ba cách. Thứ nhất là trong cái tâm trí, trở về lại trong câu 13. Vậy anh chị em chuẩn bị tâm trí bình tĩnh, đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa cụ thể Giê-xu hiện ra. Tuần trước cũng có đi câu này, nhưng mà nhìn một cái khía cạnh khác. Tuần nay cũng đi câu này, nhưng mà nhìn về cái sự thánh khiết phát triển như thế nào. Trong cái nghĩa đen, cái tiếng Việt dịch rất là chính xác. Trong cái nghĩa đen của tiếng Hy Lạp đó, thì nói là chuẩn bị tâm trí của quý ông bà anh chị em. Nhưng mà khi mà đọc cái này, quý ông bà anh chị em, nếu mà nghiên cứu sâu chút xíu nữa, thì sẽ hiểu được một cái ẩn dụ. Khi mà sứ đồ Phi-e-rơ viết cái câu này thì ông sử dụng cái bối cảnh của cái thời đó. Và cái bối cảnh của cái thời đó là nên như thế này. Vào cái thời của Chúa Giê-xu hay là cái thời của dân Hy Lạp hay là Roman Empire của đế quốc La Mã đó, người đàn ông và người đàn bà, nếu mà quý vị coi cine đó, video hay là những cái đó, thì thấy đàn ông đàn bà đều bận áo dài hết. Bây giờ mình Tây Phương rồi mình mới bận quần. Ngày xưa là bận áo dài hết trơn. Và bận những áo dài để mà đi làm. Nhưng mà đến khi mà đụng chuyện rồi thì cái áo đó phải vén lên, dắt vào nơi cái địch lân đó, nhớ không? Giáp trụ của thánh đồ đó, kéo lên để chạy cho nó lại trong cái tư thế sẵn sàng. Đó. Thành ra nếu mà chúng ta ở trong cái thời của Chúa Giê-xu Christ, khi mà chúng ta đi bình thường, cao dài như vậy, mà đến khi Chúa nói, go, hay là những cái sự cố xảy ra, thì mình có vén áo lên kịp, mình có cái dây nịt lưng để mình nhét vào, để mình chạy cho kịp hay không. Nhưng mà không phải chỉ như vậy thôi, nói là phải chuẩn bị tâm trí, nhưng mà đồng thời phải có cái sự bình tĩnh. Bản dịch mới đó thì nói là sự bình tĩnh, cái bản dịch cũ đó thì nói là phải tỉnh táo. Có những cái bạn nói phải tỉnh táo. Thành ra không có những cái tâm trí phải chuẩn bị mà phải có cái sự tỉnh táo và cái sự bình tĩnh. Quý ông bà anh chị em cũng biết rồi, trong cái cuộc đời của chúng ta đôi khi gặp những cái sự thử thách bất ngờ đến, cái mình quấn lên ngay là Chúa đi đừng Chúa, tôi đi đừng tôi, đủ thứ chuyện không có giải quyết được. Thì nói rằng ở đây cái người mà thánh khiết đó phải cái chuẩn bị tâm trí, tại vì chúng ta không bao giờ cái trong cái cuộc đời, trong cuộc sống mà đều là bình thản cả, nhưng có những cái sự bất ngờ xảy ra, mà cái sự bất ngờ xảy ra cái tâm trí phải sẵn sàng, phải có sự bình tĩnh, phải có coi như là có cái tỉnh táo trong đó. Nhờ như vậy mới có cái sự suy nghĩ trước khi hành động gì, điều gì đó. Hôm qua khi mà có buổi họp thì nhiều người đưa ra cái vấn đề, cái vấn đề nói một sư Sơn nghĩ sao đó. Nếu mà ông không làm thì ông thiếu tình yêu thương. Rồi hỏi bây giờ sao, chưa gì nói là một sư Sơn không có tình yêu thương. Rồi hỏi sao, tại vì cái người này đã xảy ra là cái đây mấy tháng thì thấy đi với anh bà rồi nó làm đám cưới, rồi cái tan vợ cái vài tháng sau đi với bà tóc màu khác, rồi cũng tới làm đám cưới, rồi cái vài tháng sau cái thấy tan vợ rồi thấy đi với người khác rồi cũng làm đám cưới nữa. Rồi tại vì sử dụng câu kinh thánh là cái người ta tin Chúa thì coi như mọi sự đều trở nên thánh, thành ra tôi nói lạ tại sao lên thánh để làm đám cưới rồi cái thành tầm bậy, rồi cái nên thánh lại, rồi cái thành tầm bậy, rồi cái thành nên thánh lại, rồi làm tầm bậy. Mà nếu mà mục sư không làm lại giao cho tôi là mục sư thiếu tình yêu thương, mục sư không có hiểu về cái sự thánh khiết. Tôi nói cái chữ thánh khiết Chúa nói những cái gì thuộc về Chúa là thánh, tốt, đúng, nhưng mà có thể áp dụng sai. Tại vì một người không thể nào tuần trước là thánh mà tuần sau thành quỷ, không có cái chuyện đó xảy ra đó. Rồi quỷ rồi cái bắt đầu ngó thấy người khác động làm ham muốn cái lấy làm vợ rồi cái trở thành thánh lại, không có. Ta đã phải trở về cái căn bản lời của Chúa dạy là khi chúng ta thuộc về Chúa chúng ta trở nên thánh, và cái sự thánh nó trọn vẹn, chứ không phải là khi vui thì thánh, khi buồn thì không. Tại ra cái định nghĩa chúng ta phải trở về lại cái căn bản, và như vì như vậy mới có thể gìn giữ con cái của mình, gìn giữ truyền đạt cái sứ điệp làm cha làm mẹ cho con cái của mình. Cha mẹ khi yêu thương, có lúc yêu thương là không phải là chỉ cho bánh cho kẹo hoài, nhưng mà có lúc có răn bảo, dạy bảo, nhưng mà dạy bảo trong cái tình yêu thương. Đôi khi chúng ta la con trong cái tình yêu thương dạy bảo nó, chứ không phải là coi như là la mắng trong cái sự hận thù ghét bỏ. Trong đó có cái sự khác biệt, và đó là trở về lại cái định nghĩa chúng ta có hiểu chính xác hay không. Mà nếu mục sư không làm theo như tôi nói, mục sư thiếu cái tình yêu thương, tôi nói cái đó là tầm bậy. Nói thẳng ra là như vậy, bởi vì không thể nào một vài tháng là thánh, một vài tháng là quỷ, không có cái điều đó. Với cái điều thứ hai, không có thể nào thải ra cho con cái Chúa. Nếu mà tôi đi nhà thờ tôi thấy ông là tôi không đi. Nghĩa hoặc là có ông hoặc là có tôi. Tôi giải thích như vậy, tới cái ngày chúng ta gặp thiên đàng, nếu mà tôi lên thiên đàng là ông phải xuống địa ngục. Như vậy là càng thiếu cái tình yêu thương. Tại vì Chúa nói đó, đã anh em với nhau, yêu thương với nhau trong cái tình gắn bó, trong cái sự kết nối của Chúa Giêsu Christ. Thành ra không có thể nào nói là nếu mà tôi tới thì ông phải đi, hoặc là tôi đi thì tôi đi thì ông tới. Đó, thiên đàng Chúa nói rằng là khi con tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của con đó, con ăn năn tội đó, con có sự cứu rỗi, con có thiên đàng. Mà con có thiên đàng là con cầu mong. Tại sao mình đi ra ngoài làm chứng để kêu gọi những người tội lỗi về với Chúa, mà anh em mình thì mình muốn xuống địa ngục? Tôi nói nếu mà anh lên thiên đàng có nghĩa là anh trù danh từ người đời nói anh trù bạn bè của anh xuống địa ngục. Tại sao trước đó nhìn giữ nhau, cùng nhau lên thiên đàng, cùng nhau tiến bước trên con đường thiên hộ lộ, rồi không biết lý do gì xảy ra tôi lên là anh phải đi xuống đó nghe. Không có thể nào ngợi khen Chúa được. Và tôi khuyên hai người này phải ngồi nói chuyện lại với nhau, phải ngồi nói chuyện lại với nhau nói là tôi cố gắng, tại sao ông đó không nói chuyện trước với tôi mà phải bắt tôi nói. Thì tôi nói là ông đó không có mặt ở đây, tại vì nói là nếu có tôi thì không có ông, thành ra ông có mặt ở đây. Mới bước vô cái thấy có cái ông chạy mất tiêu rồi, thì anh, chính anh phải gọi điện thoại, anh hẹn tới nhà hay ra quán cà phê nói chuyện. Mà nếu mà họ, anh đã offer, anh đã đưa thánh thiên như vậy mà họ không chịu đó, nào cái phần đó là phần của họ. Chứ không thể nào mà cầu nguyện với nhau, con cái Chúa ngồi lại với nhau cầu nguyện cùng Chúa mà còn những cái lấn cấn trong đó. Lời của Chúa nói khi mà mang cái của lễ dân ở đền thờ Chúa đó, thì Chúa nói sao? Một cách nôm na thông dịch đó, mà mình nghĩ rằng hay có ai đó mà mình làm nhận dỗi đó, bỏ cái của lễ đó xuống, về nói chuyện người ta làm hòa được hay không thì chưa có biết, nhưng mà tối thì có cái cuộc nói chuyện đó làm hòa được rồi, rồi mới quay trở về nhận cái của lễ. Tôi thấy mấy ông chồng vợ ngó ngó mặt nhau đó, thành ra vợ chồng với nhau cũng vậy, còn cái gì mà hậm hực ấm ức gì đó ngồi xuống nói chuyện hả, hoặc là đôi khi ra tiệm phở hay cái gì đó ngồi nói chuyện với nhau giải quyết cái vấn đề. Đừng có bao giờ mang, đừng có bao giờ đến đền thờ của Chúa ngó chồng mình mà thấy mệt quá hả, đừng ngó vợ và nền tôi tự nhiên sôi ruột. Chúa không có ban phước, mình có cầu nguyện như thế nào Chúa cũng không có ban phước. Thành ra phải gìn giữ cái tâm trí, chuẩn bị cái tâm trí, phải bình tĩnh, phải suy nghĩ trước khi mà mình hành động. Tại đôi khi lời nói ra rồi, hành động ra rồi, giống như người Việt Nam mình có câu đó, chén nước đó, Việt Nam mình thì khó tha thứ ghê lắm. Chúa nói là phải tha thứ 70 lần 7, nhưng mà đổ chén nước xuống đất rồi làm sao hút lên đây. Thường thường khi mình lớn lên đó, bố mẹ hay là thầy giáo hay dạy như vậy, thành ra phải chuẩn bị cái tâm trí. Ê-phê-sô rất là hay. Ê-phê-sô thì nói rằng là chúng ta sống không phải là cho chúng ta nữa, nhưng mà sống cho Chúa với là những người xung quanh. Khi mà có cái sự suy nghĩ như vậy thì nó thay đổi cả một cái tư duy, cả một cái sự hành động. Còn Philip ấy, thì nói sao? Khi mà con có cái sự thánh khiết như vậy, không có như nữa, thì con sẽ có cái sự bình an. Thành ra muốn có sự bình an thì đừng có giận người khác nhiều quá. Đó, gọi điện thoại, làm hòa, xong. Đó, mà họ không chịu, cái đó phần của họ, nhưng phần mình nhẹ nhàng, mình bình an, tối ngủ được, ăn ngon, ngủ không có sao cả. Thành ra lời của Chúa nói là để sự bình an của Đức Chúa Trời bảo vệ tâm trí và cái tâm lòng của anh em. Phải suy nghĩ về điều này, bởi vì cái tâm trí mà không có ổn định sẽ nhiều sự lộn xộn sẽ xảy ra. Cái điều thứ hai là trong cái ý chí, cái này cũng khó ha. Tại vì lời của Chúa trong câu 14, như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những đam mê xấu xa lúc trước, khi anh chị em còn sống trong dốt nát. Cái bản dịch mới dùng cái chữ rất là nặng, đang còn sống trong dốt nát. Cái bản dịch cũ thì nói là khi mà cái người chưa biết. Bởi vì đây là cái vấn đề ý chí. Quý ông bà anh chị em đọc kỹ cái câu này đi, là nó giống như có cái sự giáo ước trong đó. Cái lời giáo ước, như con cái hay vâng lời. Cái chữ vâng lời đây là không có phải ý nghĩa nói rằng là con ngoan ngoãn. Quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, có con cái đó, mình khen con ngoan ngoãn, đôi khi nó ngoan ngoãn nhưng mà chưa chắc nó vâng lời. Nó ngoan trước mặt mình, nó đi ra ngoài đường nó không có vâng lời. Thành nó ngoan ngoãn. Nhưng lời của Chúa đây là cái sự vâng lời. Cái sự vâng lời đây nói là cái sự vâng lời vô điều kiện, cái sự tin cậy tuyệt đối. Trong cái ý nghĩa như vậy, thành ra quý ông bà anh chị em thấy Chúa Giê-xu hay sử dụng hình ảnh các em bé đó, là các em bé mà khi còn nhỏ đó, khi mà tin bố mẹ là tin cậy 100%. Chị Oanh thì nói là 110%. 100%. Tin cậy một cách tuyệt đối là như vậy. Nhưng rồi có những cái sự thay đổi trong bố mẹ, những cái lần đôi khi mình không có cẩn thận, bình tĩnh để mà đối đáp gì đó, nó bắt đầu nó mất cái niềm tin. Cái từ đó nó có thể trở nên ngoan ngoãn, nhưng nó không có vâng lời. Đó là cả một cái sự biến chuyển, thay đổi trong cái tư duy đó. Đó. Quý ông bà anh chị em có nhớ cái câu chuyện ở trong Samuel thứ 2 đoạn 23 không? tại vì có một số nhóm nhỏ học Samuel thứ nhì đoạn 23 nói về cái ý chí đó. Khi mà vua David lên làm vua thì cái người Philistine tới tấn công rất là mạnh, tại vì họ muốn xâm lược, họ không có muốn cái quốc gia Israel được ổn định, thành ra họ tới tấn công Israel, xâm lược. Và lúc đó trong Samuel đoạn 23 đó ghi chép lại đó, là ông phải chạy trốn vào nơi cái hoang dã đó. Và trong cái nơi hoang dã đó thì ông mệt mỏi, ông chán nản. Cái tự nhiên giữa cái đoàn quân đám người đó, cái ông nói, dạ như thế nào mà mình uống được một cái chén nước, mà chén nước đó từ cái giếng ở Bethlehem. Ông cũng giống như thở than câu thôi, ước gì uống được một cái chén nước ở Bethlehem. Là lúc đó là ông bị tấn công thì ông chạy trốn nơi hoang dã đó, mà không ngờ có ba người chiến sĩ đi theo phục tùng nghe cái câu đó. Mà nên nhớ cái ông than thở đó không có phải là một cái mệnh lệnh, nhưng ba người này trang phục đi vào trong Bethlehem đó, đánh một cái chiến trận, lấy được một cái ly nước đem về cho vua David. Cứ tưởng tượng vua David, mình mới than câu thôi chứ đâu có phải là mệnh lệnh hay ra lệnh gì đâu, mà ba người chiến sĩ này nghe trong cái ý chí đó, lấy cái ly nước về ông uống. Cứ tưởng tượng cái ly nước đó nó ngọt ngào như thế nào. Và Chúa đôi khi Chúa không có ra cái mệnh lệnh, Chúa muốn quý ông bà anh chị em có cái ý chí hầu việc Chúa như vậy. Đừng có chờ tới lúc mà Chúa ra cái mệnh lệnh đó, thì đôi khi nhớ ha, từng từng có cái mệnh lệnh nó có đồng thời có cái trừng phạt đi theo sau nữa. Thành ra Chúa tìm kiếm những con người hầu việc Chúa trong cái ý chí, trong cái sự tự nguyện, cũng giống như cái câu chuyện của vua David và ba người dũng sĩ được chép trong Samuel thứ nhì đoạn 23 đó. Thành ra đôi khi đọc lời của Chúa nó tự nhiên, sao tự nhiên nhét cái câu chuyện này vô một cách phi lý vậy, nhưng mà dạy dỗ cái bài học về cái lòng thương xót của Chúa. Chúa không muốn ra lệnh, nhưng mà trong cái ý chí, khi chúng ta có cái sự thánh khiết trong Chúa, chúng ta hiểu được cái tình yêu của Chúa, khi chúng ta đã hiểu được cái nhịp tim của Chúa, khi mà Ngài nhìn cái đoàn dân đông mà động lòng thương xót đó, hay là Chúa nhìn thấy cái sự đổ vỡ thì Ngài thương xót, và Chúa muốn con cái Chúa làm những cái công việc mà bởi cái ý chí, chứ không phải là bởi vì bắt buộc. Quan trọng vô cùng quý ông bà, anh chị em ơi, cái ý chí xong xuôi rồi sao? Rồi Chúa cũng dạy thêm những cái bài học về tấm lòng nữa. Trước khi mà đi vào cái tấm lòng, cái câu chuyện này có thiệt. Thì Sam cũng có thể đụng chạm một vài người, nhưng mà không có phải là ở trong phòng này. Nhưng mà nếu mà nó đi vào trong cái tình huống của quý ông bà anh chị em á, thì cái này cái câu chuyện thiệt nó xảy ra. Tại vì một người tìm đến mục sư, nói là mục sư à, con năm nay năm mới, New Year Resolution, tức là sẽ làm điều mới, turn over the leaf, nghĩa là con sẽ thay đổi cuộc đời của con trong năm mới, con sẽ làm việc công việc Chúa, con sẽ chăm chỉ học hành, học lời của Chúa, con sẽ vâng lời Chúa, Chúa sai gì con làm đấy. Rồi cái tôi nói, ồ cảm ơn Chúa, nếu mà năm mới được như vậy thì phước hạnh tuôn tràn trên anh, cũng giống như cái người mục sư tránh tôi cái chữ tôi trong đó, cái người mục sư mới nói là cảm ơn Chúa, nếu mà được như vậy thì phước hạnh sẽ tuôn tràn trên cái cuộc đời của anh cũng như gia đình anh trong cái sự thay đổi mới. Rồi cái tự nhiên cái người này nói, và tôi hứa sẽ dâng hiến. Ồ cảm ơn Chúa về dâng hiến nữa. Rồi cái tự nhiên không biết suy nghĩ sao, lời của Chúa nói phải dâng hiến phần 10, nhưng mà không biết là nên dâng phần 10 theo cái gross hay là cái, tức là trước khi thuế hay sau khi thuế. Tôi nói anh về anh cầu nguyện Chúa đi. Tại vì người đàn bà quá đôi khi dâng có 1 đồng mà Chúa nói là dâng 1/3 tài sản, cái người nhà giàu đổ tiền rộn, Chúa nói là cái chuyện này là con bố thí cho Chúa, là tiền tiền thừa tiền dư. Thành ra trong cái sự dâng hiến, Chúa cũng đòi hỏi cái sự thanh khiết trong đó. Nếu mà còn so đo, đừng. Bởi vì dâng hiến từ tấm lòng, nhận được phước của Chúa, dâng hiến lại cho Chúa bởi cái tấm lòng biết ơn. Thành ra tôi cũng buồn. À khoan, các ông mục sư này ông cũng buồn. Nói thì rất là sớm cái tự nhiên. Tôi cứ nói thôi, chắc sau nét đi. Dâng hiến nét đi. Thì nó dễ tính. Chứ nếu mà grow sẽ sợ không đủ tiền tiêu. Nói anh về anh cầu nguyện. À, ông mục sư nói về cầu nguyện đi rồi tính tiếp. Thành ra cái điểm kế tiếp, cái vấn đề này là vấn đề từ tấm lòng. Tấm lòng câu 17: và nếu anh chị em xưng Ngài là cha, là đấng không thiên vị, nhưng xét xử mọi người thì theo việc họ làm, thì hãy ăn ở với lòng kính sợ trong cái thời gian tạm trú. Nhớ không, tuần trước nói là chúng ta là người kiều ngụ đó, tạm trú trên cái đất này. Và lời nói là ở đây là cái chữ đấy là kính sợ. Nên nhớ cái chữ kính sợ đây không phải là sợ hãi nha. Tại trong Kinh Thánh cũng có sử dụng cái chữ sợ hãi. Cái sự sợ hãi đó là nói là sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà kính sợ đây là với cái lòng kính kiền, là với cái tấm lòng là có thể nói là, để cái câu Kinh Thánh kế tiếp nó giải thích tốt hơn, là vì anh chị em biết rằng chẳng phải bởi những vật hay hư nát hoặc bàn hoặc bạc hoặc vàng mà anh chị em được chuộc khỏi lối sống vô dụng thường của tội tiên, nhưng chính bằng chính huyết báu của Chúa cứu thế như huyết chiên con không khuyết điểm, không vết nhơ. Nói về cái tấm lòng, khi mà chúng ta thấy được cái sự thương xót của Chúa, mình không có ra gì cả, nhưng mà tại sao Chúa phải chết, huyết Chúa phải đổ ra. Và khi hiểu được cái tấm lòng đó rồi đó, thì mình mới có cái sự làm để vinh hiển, để vui lòng Chúa trong bất cứ cái công việc gì của ông bà anh chị làm, kể cả dâng hiến. Nếu mà dâng hiến không phải bằng tấm lòng thì đôi khi mất phước. Chỉ vậy thôi, rất là đơn giản. Vợ chồng với nhau, đương nhiên Chúa nói là phải tỉnh táo, nhưng mà phải có cái tấm lòng trong đó nữa thì mới có thể giải quyết được nhiều vấn đề, dạy dỗ con cái hay là bất cứ công việc gì chúng ta làm. Ngày 11 tới tháng 6 tới đây thì các em lớp 11, 12 cũng giống như năm thứ nhất đại học tổ chức Health Fair. Cái em trưởng ban là mới xong lớp 11. Tạ ơn Chúa về điều này. Em phó ban là đang học xong, mới xong năm thứ nhất đại học. Và các em thư ký là mới xong lớp 10. Chuẩn bị cho ngày 11 tới tháng 6 tới đây. Và khi các em trình bày, tôi luôn luôn nhấn mạnh phải làm với cái tâm lòng. Cầu nguyện Chúa để có sự tỉnh táo, tức là tâm trí, sử dụng cái tỉnh táo đó để có những quyết định. Phải có ý chí, tại vì nói từ ngày 28 tây tháng 12 mới có cái ý thôi. Rồi ngày 14 tây tháng Giêng năm nay thì bắt đầu có cái sườn và phải làm. Để rồi ngày 11 tây tháng 6 tới đây có 15 cơ quan y tế sẽ tới cái cơ sở này. Khoảng chừng từ 800 tới 1.000 người sẽ đến Hội Thánh của Chúa để giữ cái điều này. Tại sao các em có thể làm được? Bởi vì phải trở về lại cái cốt lõi của thánh khiết. Phải có chuẩn bị tâm trí, ý chí, phải có cái lòng. Và đương nhiên là người lớn, tại tôi là mentor của các em, tôi cho ý kiến. Nhưng mà các em phải sử dụng tâm trí, ý chí và cái tâm lòng để mà quyết định làm. Mục sư Sơn không có bắt buộc các em phải làm, nhưng mà đưa đề nghị ý kiến những cái điều để mà giúp đỡ các em. Nhưng ba em này học lớp 10, một em mới xong lớp 11, em mới xong lớp 10, em mới xong năm nay nhất, phải ngồi họp lại với nhau để làm cái quyết định. Đó là cái hành động của tâm trí và ý chí. Và những người lãnh đạo chỉ là những người hướng dẫn. Mà nếu làm không được, nói làm không được, không sao cả. Nhưng mà ngày 11 tháng 6 sẽ xảy ra. Và hôm thứ Sáu vừa rồi đây, các em trình bày rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Và tánh tôi hơi lo lắng, nên là tôi cũng bóc điện thoại lên verify có hay không. Nhưng mà tạ ơn Chúa, mọi sự đều được rõ ràng. Và cầu nguyện Chúa để những người lớn trong Hội Thánh hay cả các em hợp tác lại với nhau để làm vinh hiển danh của Chúa. Là tại sao Đó là cái bài học đầu tiên của Thánh Khiết, trong đó chuẩn bị cầu nguyện lâu dài. Và từ ngày 28 tây tháng 12 2021 để rồi ngày 11 tây tháng 6 sẽ xảy ra. Và phải biết rằng các em này không có phải là những người từng trải kinh nghiệm như quý ông bà anh chị em. Mấy em mới học lớp 11, sang năm lên lớp 12, sang năm lên năm thứ 2, sang năm lên lớp 11. Các em sẽ có những cái lỗi lầm, nhưng mà phải để các em học những cái lỗi lầm đó để lần sau làm tốt hơn. Thành ra khoan chê, nếu mà có chê thì chê ông Sư Sơn, là ông advice, counsel, mentor mà không có tốt. Đó. Thành ra nếu mà quý vị có những cái than phiền chê trách, thì nói thẳng với ông Sư Sơn, đừng có chê trách các em. Tôi biết các em sẽ có những cái lỗi, nhưng mà phải để các em học từ cái lỗi lầm đó để rồi mới có thể tốt hơn, lần tới sẽ tốt lành hơn. Và có thể trong tương lai các em sẽ hợp tác để tổ chức tháng 10 hình như có trung thu hay gì đó, và các em đó cả được mời vô trong cái ban tổ chức trung thu nữa. Cái điều đó chúng ta tạ ơn Chúa, nhưng mà các em có thể phải thử thách những cái lỗi lầm từ cái tổ chức ngày 11 tháng 6 đây. Thành ra cái lòng vô cùng quan trọng, bởi vì phải hiểu được rằng chính huyết báo của Chúa cứu thế như huyết chiên con, không có khuyết điểm, không có vết nhơ, và trước mặt Chúa chúng ta là những người trong sạch, những người biệt riêng. Như vậy thánh khiết là gì? Thánh khiết là cái sự tách biệt ra khỏi, sống giữa thế gian nhưng mà ra khỏi thế gian. Phát triển như thế nào? Cầu nguyện Chúa để chúng ta hiểu được, đòi hỏi ba cái điều kiện: tâm trí, ý chí và cái tâm làm. Ba cái đó phải xảy ra. Thành ra có tâm trí, tôi nghĩ, tôi đưa ý kiến, nhưng mà tôi không nhúc nhích, tức là tôi không có ý chí. Ai nói cái tôi chạy trốn mất tiêu, không có ý chí. Phải có cái làm, cái lòng thương xót của Chúa để hiểu được cái chương trình, cái chiến lược Chúa đặt để. Và những cái điều này không phải chúng ta áp dụng cho cá nhân mình không thôi, nhưng mà phải truyền đạt cho cái thế hệ kế tiếp nữa, để rồi danh của Chúa được rạng sáng, nước của Đức Chúa Trời được mở rộng, và tất cả mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong tiến trình theo Chúa chúng con cần học hỏi những cái bài học để chuẩn bị cho chính cá nhân của chúng con. Hầu qua đó chúng con có thể dạy dỗ cái thế hệ kế tiếp. Nhất là trong hội thánh West Houston tới 4 thế hệ khác nhau. Và cái sự truyền đạt về niềm tin cũng như sập tành phải xảy ra từ thế hệ này qua thế hệ khác. Còn đặc biệt cầu nguyện cho anh John Nguyễn là chair của Millennium Generation Committee, chuẩn bị cho những thế hệ kế tiếp, cùng những anh Huấn trong cái Scholarship Committee và những cái committee khác nữa trong sự chuẩn bị cho những thế hệ kế tiếp này, để chúng con thông cảm, để chúng con thấu hiểu tình yêu của Chúa dành cho chúng con thế hệ số 1, nhưng đồng thời cũng dành cho thế hệ số 2, số 3 và số 4 trong hội thánh của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và khi chúng con ăn, chúng con uống, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Xin Chúa cùng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và sau giờ này, một số bà chị em sẽ ra chợ Hồng Kông để chứng đạo. Và một số các em sẽ đi ra chợ Việt Hoa để quảng bá về ngày Health Fair sắp sửa tới đây nữa. Xin Chúa ở cùng những người ra đi trong cái công tác này. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng quý ông bà, anh chị em khi ra khỏi đền thờ này, làm muối của đất, ánh sáng của thế gian. Và qua quý ông bà, anh chị em, nhiều người sẽ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để có sự sống đời đời, để có sự vui thỏa trong Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.